Tiếng Việt thực hành. Bùi Minh Toán chủ biên, Lê A, Đỗ Việt Hùng biên soạn. Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành năm 2002. Người đọc Kim Chuyên và Ngọc Hân.
Mở đầu. Tiếng Việt và bộ môn Tiếng Việt thực hành. Một la mã khái quát về tiếng Việt. Một nhỏ. Tiếng Việt là ngôn ngữ của dân tộc Việt, dân tộc Kinh, đồng thời cũng là tiếng phổ thông của tất cả các dân tộc anh em sống trên đất nước Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm phát triển, cùng với sự phát triển của dân tộc, tiếng Việt ngày càng lớn mạnh. Trong lịch sử cũng đã từng có thời kỳ các thế lực xâm lược ngoại bang và tầng lớp thống trị trong nước dùng tiếng nói và chữ viết nước ngoài, tiếng Hán, tiếng Pháp làm ngôn ngữ chính thống trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, văn hóa, giáo dục, vân vân, và tiếng Việt bị coi rẻ, bị chèn ép. Nhưng tiếng Việt cũng như dân tộc Việt không bị đồng hóa, không bị mai một, mà vẫn tồn tại và phát triển mạnh mẽ. Với sự ra đời và phát triển của chữ Nôm, rồi chữ Quốc ngữ, tiếng Việt ngày càng khẳng định địa vị của nó, trường tồn và phát triển cho đến ngày nay. Từ sau ngày dân tộc giành được độc lập, tiếng Việt đã trở thành một ngôn ngữ quốc gia chính thức và đảm nhiệm nhiều chức năng lớn lao. Đến nay, tiếng Việt có địa vị ngang hàng với các ngôn ngữ phát triển trên thế giới. Vì thế, và vai trò của tiếng Việt trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định và đề cao. Hai nhỏ. Tiếng Việt đã và đang đảm nhiệm các chức năng xã hội trọng đại. Trước hết, cũng như ngôn ngữ của loài người nói chung, tiếng Việt là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất trong xã hội Việt Nam hiện nay. Chức năng trọng đại đó chẳng những biểu lộ trong lĩnh vực giao tiếp hàng ngày của mọi người Việt Nam, của tất cả các dân tộc anh em sống trên đất nước Việt Nam, mà còn được biểu lộ trong các lĩnh vực hoạt động giao tiếp về chính trị, kinh tế, khoa học, văn hóa, giáo dục, quân sự, ngoại giao, v.v. Ngày nay, trong mọi lĩnh vực hoạt động của người Việt, kể cả trong lĩnh vực ngoại giao, quan hệ quốc tế và lĩnh vực khoa học chuyên sâu, tiếng Việt đều được sử dụng là phương tiện giao tiếp chính thức. Riêng trong lĩnh vực giáo dục nhà trường, cũng từ năm 1945, tiếng Việt được dùng làm ngôn ngữ chính thức trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Từ bậc mẫu giáo đến bậc đại học và cao học, nó là phương tiện để truyền đạt và tiếp nhận các tri thức khoa học thuộc tất cả các chuyên ngành, cũng là phương tiện để tiến hành các hoạt động giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, tình cảm, lối sống. Đặc biệt, ngày càng có nhiều người nước ngoài học tập và nghiên cứu về Việt Nam hoặc đến Việt Nam. Họ học tiếng Việt và sử dụng tiếng Việt để giao tiếp, để học tập và nghiên cứu. Vai trò của tiếng Việt trong giao tiếp quốc tế ngày càng được nâng cao và khẳng định. Tiếng Việt đã từ lâu còn là chất liệu của sáng tạo nghệ thuật ngôn từ. Từ xa xưa, cha ông ta đã dùng tiếng Việt, tuy có lúc cũng dùng chữ Hán, tiếng Hán để tạo nên những sáng tác văn chương, văn chương dân gian cũng như văn chương bác học. Với sự trưởng thành của dân tộc Việt và tiếng Việt, văn chương tiếng Việt đã phát triển và đạt tới những thành tựu rực rỡ với các thể loại đa dạng và hiện đại. Tiếng Việt đã tỏ rõ sức mạnh và sự tinh tế, uyển chuyển trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật, là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất và là chất liệu sáng tạo nghệ thuật của người Việt. Tiếng Việt luôn luôn là công cụ nhận thức, tư duy của người Việt và gắn bó chặt chẽ với hoạt động nhận thức, tư duy của người Việt. Nó là công cụ để tiến hành hoạt động nhận thức tư duy, cũng là công cụ để biểu lộ kết quả của nhận thức, tư duy và trao đổi ý kiến, truyền đạt kết quả nhận thức, tư duy giữa người này với người khác, gắn bó chặt chẽ với hoạt động nhận thức và tư duy của người Việt. Tiếng Việt mang rõ dấu ấn của nếp cảm, nếp nghĩ và nếp sống của người Việt. Cuộc sống bên trong, nội tâm và cuộc sống bên ngoài của người Việt động lại rất rõ trong tiếng Việt. Chính điều đó tạo nên bản sắc dân tộc của tiếng Việt, tạo nên đặc điểm dân tộc của tiếng Việt. Những đặc điểm đó thuộc về các phương diện khác nhau của tiếng Việt: ngữ âm, ngữ nghĩa, ngữ pháp. Nó trở thành một phần máu thịt trong con người Việt Nam. Chính vì thế, sử dụng tiếng Việt, học tiếng Việt phải hiểu được, cảm được phần linh hồn dân tộc ấy trong tiếng Việt và sử dụng được tiếng Việt một cách thuần thục, là công cụ của nhận thức tư duy và là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất trong xã hội, cũng như các ngôn ngữ phát triển của loài người nói chung. Tiếng Việt còn đảm nhiệm một vai trò rộng lớn và trọng đại hơn. Đó là vai trò của một phương tiện tổ chức và phát triển xã hội. Nó là phương tiện để mọi người bàn bạc, trao đổi ý kiến và thống nhất ý kiến trong các công việc tổ chức cộng đồng. Cũng là phương tiện đấu tranh xã hội, từ đó mà phát triển xã hội. Trong xã hội Việt Nam, tiếng Việt đã và đang được dùng ở các tổ chức xã hội và cơ quan nhà nước trong việc tổ chức và quản lý xã hội. Các tổ chức xã hội và cơ quan nhà nước từ địa phương đến trung ương càng ngày càng nhận thức rõ và khẳng định vai trò của tiếng Việt và văn bản tiếng Việt trong các công việc tổ chức và quản lý xã hội. Rõ ràng, xã hội ta hiện nay không thể thiếu tiếng Việt, lời nói cũng như văn bản viết, trong việc tổ chức, duy trì và phát triển xã hội được. Với các chức năng xã hội trọng đại như trên, vị trí và vai trò của tiếng Việt trong cuộc sống xã hội ở Việt Nam cũng như trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định rõ rệt. Chính điều đó lại là tiền đề cho việc khẳng định vai trò của tiếng Việt và môn tiếng Việt trong nhà trường. Ba nhỏ, để thực hiện được các chức năng xã hội lớn lao như trên, tiếng Việt cũng như ngôn ngữ của loài người nói chung phải được tổ chức theo những nguyên tắc nhất định, mà trong đó hai nguyên tắc có sức chi phối lớn nhất là nguyên tắc hệ thống và nguyên tắc tín hiệu. Song, tiếng Việt có những đặc điểm riêng trong cơ cấu tổ chức. Sử dụng tiếng Việt và học tiếng Việt cần chú ý đến một số đặc điểm cơ bản sau đây. A nhỏ, ở tiếng Việt, dòng lời nói ra hoặc viết ra luôn luôn được phân cách thành các âm tiết. Mỗi âm tiết được nói và viết tách bạch với các đường ranh giới rõ ràng. Do đó, tiếng Việt là thứ tiếng phân tiết tính. Âm tiết tiếng Việt có một số đặc điểm sau: có ranh giới rõ ràng, tách bạch, có cấu trúc chặt chẽ và luôn luôn mang thanh điệu. Ở dạng tối đa, mỗi âm tiết có một phụ âm đầu, một âm đệm, một âm chính, một âm cuối và một thanh điệu. Ở dạng tối thiểu, mỗi âm tiết có một âm chính, luôn luôn là nguyên âm và một thanh điệu. Nhìn chung, mỗi âm tiết tiếng Việt là một đơn vị nhỏ nhất có nghĩa. Mỗi âm tiết là một thành tố cấu tạo từ hoặc làm thành một từ. B nhỏ, ở tiếng Việt, từ không biến đổi hình thức âm thanh và cấu tạo khi tham gia vào cấu tạo câu. Dù đó là từ có cấu tạo thế nào hay thuộc về từ loại nào thì nó vẫn giữ nguyên một hình thức khi ý nghĩa ngữ pháp và quan hệ ngữ pháp của từ có thay đổi. Ví dụ, tôi cho nó một quyển sách. Quyển sách của nó rất hay. Nó đọc quyển sách cho tôi nghe. Để biểu đạt sự thay đổi về ý nghĩa ngữ pháp và quan hệ ngữ pháp, tiếng Việt không dùng phương pháp biến đổi hình thức của từ mà dùng các phương thức đặc thù sau đây. C nhỏ, các phương thức ngữ pháp của tiếng Việt. trật tự từ. Thứ tự của các từ trong câu là cách biểu hiện các ý nghĩa của ngữ pháp và quan hệ ngữ pháp khác nhau. Khi thứ tự sắp xếp khác thì ý nghĩa và quan hệ cũng khác. So sánh: tôi tin là nó sẽ thắng, tôi tin là sẽ thắng nó. Hoặc nếu các từ không được sắp xếp đúng thứ tự thì câu sẽ vô nghĩa. Ví dụ không thể nói tôi tin thắng nó là sẽ. Tuy thế, ở tiếng Việt, khi hoàn cảnh giao tiếp cho phép và khi có sự hỗ trợ của các yếu tố ngôn ngữ khác, trật tự sắp xếp của các từ lại có thể và cần phải thay đổi một cách linh hoạt và uyển chuyển, mà ý nghĩa của sự vật của câu không thay đổi. Chỉ có sự khác biệt trong ý nghĩa tình thái hoặc nghĩa thông báo của câu. So sánh các cách nói sau đây. Chúng ta hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em. Chúng ta hãy dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất. Những gì tốt đẹp nhất chúng ta hãy dành cho trẻ em. Hư từ. Cùng với trật tự từ, hư từ là phương thức ngữ pháp để biểu hiện các ý thức ngữ pháp và quan hệ ngữ pháp. Có sự khác biệt giữa trường hợp có dùng hư từ và trường hợp không dùng hư từ. Ví dụ: thành phố này khác những thành phố này. Họ xây nhà khác họ đã xây nhà xong. Tính tình trẻ con khác tính tình của trẻ con. Có sự khác biệt giữa các hư từ khác nhau. Ví dụ: tôi mua hàng của nó khác tôi mua hàng cho nó. Bức ảnh của nó chụp khác bức ảnh do nó chụp. Tuy nhiên, khi hoàn cảnh giao tiếp hoặc ngữ cảnh cho phép thì việc dùng hư từ cũng có thể linh hoạt, mềm dẻo, không nhất thiết dùng hư từ. Ví dụ: hôm qua tôi đã mua quyển sách ấy rồi. Tôi mượn của thư viện quyển sách này. Nhưng phải nói: tôi mượn quyển sách này của thư viện. Ngữ điệu là đặc điểm trong giọng nói, thể hiện ở sự thay đổi khi nhấn giọng, lên giọng hay xuống giọng, nói liên tục hay ngắt quãng hoặc ngừng nghỉ. Khi viết, ngữ điệu được biểu hiện bằng các dấu câu. Sự khác biệt về ngữ điệu cũng dùng để biểu hiện sự khác biệt trong ý nghĩa ngữ pháp và quan hệ ngữ pháp. Ví dụ, nếu vị trí của chỗ nghỉ hơi khác thì ý nghĩa của câu cũng khác. So sánh: phương pháp làm việc mới là điều quan trọng. 1. Phương pháp làm việc mới là điều quan trọng. 2. Ở câu 1, chủ nghĩ ở sau từ mới. Do đó, từ mới có quan hệ với cụm từ phương pháp làm việc và hạn chế ý nghĩa cho nó, phân biệt với phương pháp làm việc cũ. Còn ở câu 2, chủ nghĩ ở trước từ mới. Do đó, từ mới có quan hệ với cụm từ đi sau và bổ sung ý nghĩa điều kiện cho câu. Trên đây là một số đặc điểm về mặt cấu tạo của tiếng Việt. Những đặc điểm này đã hình thành dần dần trong lịch sử tồn tại và phát triển của tiếng Việt. Chúng chi phối việc sử dụng tiếng Việt, nói, viết và cả nghe, đọc, lĩnh hội. Khi sử dụng tiếng Việt, mọi người phải tôn trọng và tuân theo. Tuy đó, chưa phải là toàn bộ các quy tắc của tiếng Việt. Ngoài các đặc điểm cơ bản trên, tiếng Việt còn bao gồm một hệ thống các quy tắc thuộc về các phương diện khác nhau. Các quy tắc cấu tạo từ, kết hợp từ thành câu, quy tắc cấu tạo câu và liên kết các câu thành các đơn vị cao hơn. Các quy tắc biểu hiện các nội dung ý nghĩa và sắc thái tình cảm khác nhau. Tất cả các quy tắc này cũng tạo nên bản sắc của tiếng Việt và là cơ sở cho việc sử dụng tiếng Việt và cho việc lĩnh hội các sản phẩm giao tiếp bằng tiếng Việt. Một phần, chúng sẽ được lần lượt trình bày một cách tương ứng trong các chương của tập giáo trình này, nhằm mục đích bồi dưỡng và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt cho người đọc. Hai la mã: giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và chuẩn hóa tiếng Việt. Một nhỏ: trên đây chúng ta đã thấy tiếng Việt có lịch sử phát triển hàng nghìn năm nay và ngày càng tỏ rõ khả năng lớn lao của nó trong việc đảm nhiệm những chức năng xã hội trọng đại. Nó có địa vị xứng đáng chẳng những trong cuộc sống xã hội ở trong nước mà cả trên trường quốc tế. Để bảo vệ và phát huy hơn nữa những phẩm chất, ưu thế và tác dụng, hiệu quả của tiếng Việt, một vấn đề đã được đặt ra từ lâu là phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sự giàu đẹp phong phú của nó, và làm cho nó ngày càng trở thành một ngôn ngữ hùng mạnh. Từ xa xưa, dân tộc ta đã từng có truyền thống quý trọng tiếng mẹ đẻ của mình và có ý thức đề cao cái hay, cái đẹp trong lời ăn tiếng nói. Những phẩm chất cao đẹp trong lời nói được đánh giá như là những tiêu chuẩn thẩm mỹ, đồng thời như là một giá trị đạo đức của con người. Và trong thực tiễn sử dụng ngôn ngữ, ông cha ta đã từng sáng tạo nên biết bao lời hay, ý đẹp, đã tạo lập nên một kho tàng ngôn ngữ và văn học giàu có. Từ văn chương dân gian đến văn chương bác học hàng bao đời nay, ngay việc sáng chế ra chữ nôm và việc dùng chữ nôm trong sáng tác văn chương để đạt tới những thành tựu rực rỡ suốt mấy trăm năm. Từ thế kỷ 17 đến hết thế kỷ 19, với những đại biểu ưu tú như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, vân vân, là biểu hiện lòng yêu quý và sự trân trọng đối với tiếng nói dân tộc. Biết bao thế hệ người Việt chúng ta đã vun đắp, chăm sóc, bảo vệ và nâng niu, quý trọng tiếng nói dân tộc để cho nó đạt tới trình độ phát triển như ngày nay. Quý trọng và bảo vệ tiếng nói dân tộc đã trở thành một tư tưởng có tính chất chính thống, đặc biệt trong các thời kỳ lịch sử mà giai cấp thống trị xã hội giữ vai trò tiên tiến và phù hợp với lợi ích của nhân dân, của dân tộc. Sử sách cho biết, năm 1374, vua Trần Duệ Tông xuống chiếu cho quân dân không được bắt chước tiếng nói của nước Chiêm, nước Lào. Rồi đến năm 1435, khi chủ trì biên soạn sách Dư Địa Chí, Nguyễn Trãi cũng chủ trương người nước ta không được bắt chước ngôn ngữ và y phục các nước Ngô, Chiêm, Lào, Xiêm và Chân Lạp để làm loạn ngôn ngữ và y phục nước ta. Ở thế kỷ 18, Quang Trung, Nguyễn Huệ, người anh hùng áo vải, đã muốn đưa tiếng Việt và chữ nôm lên địa vị ngôn ngữ và văn tự chính thức của quốc gia, thay thế cho chữ Hán. Từ sau ngày Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập 1930, và nhất là từ sau khi nước ta giành được độc lập 1945, Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đã kế thừa và phát huy tư tưởng có tính chất truyền thống của dân tộc về việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, đã thường xuyên quan tâm đến việc chăm sóc và phát triển tiếng nói và chữ viết, chữ quốc ngữ của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải gìn giữ nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp. Hai nhỏ: vậy giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt bao gồm nội dung cụ thể như thế nào, và chúng ta cần phải làm gì để góp phần vào việc giữ gìn sự trong sáng ấy? A nhỏ: trước hết, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là phải có tình cảm yêu quý và thái độ trân trọng đối với tiếng nói và chữ viết của dân tộc. Phải tìm tòi và phát hiện ra sự giàu đẹp cùng bản sắc, tinh hoa của tiếng nói dân tộc ở tất cả các phương diện của nó: ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, phong cách, vân vân. Tình cảm yêu quý và thái độ trân trọng đó là tình cảm và thái độ đối với một tài sản thiêng liêng và vô cùng quý báu mà cha ông, tổ tiên đã để lại. Cần bồi dưỡng những tình cảm và thái độ đó thành những phẩm chất văn hóa, thành những giá trị đạo đức trong mỗi người. Đồng thời, phê phán những biểu hiện xem thường, coi khinh tiếng nói và chữ viết của dân tộc. B nhỏ, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt phải trở thành một ý thức thường trực và một thói quen trong việc sử dụng tiếng Việt. Nói và viết tiếng Việt phải đạt tới sự đúng đắn, chính xác, phải sáng sủa, mạch lạc, hơn nữa phải đạt tới hiệu quả giao tiếp cao. Khi sử dụng tiếng Việt, trước hết cần xây dựng được một thói quen, một nề nếp lựa chọn và thận trọng trong dùng từ, đặt câu, viết chữ, cấu tạo bài, vân vân. Đồng thời, luôn luôn bồi dưỡng năng lực sử dụng tiếng Việt, coi việc học nói, việc lựa lời như một việc làm thiết yếu. Mỗi người có thể nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt bằng nhiều con đường, nhiều biện pháp khác nhau, với mục đích cuối cùng là nắm vững và sử dụng thành thạo tiếng Việt theo những chuẩn mực nhất định. Sự chuẩn hóa tiếng Việt là công việc của mỗi người nói tiếng Việt, đồng thời là sự nghiệp của cả xã hội. Sử dụng tiếng Việt cho trong sáng là sử dụng theo các chuẩn mực của tiếng Việt. Các chuẩn mực này được hình thành trong thực tế sử dụng tiếng Việt suốt quá trình phát triển lịch sử của nó và được cả cộng đồng ngôn ngữ chấp nhận. Nó là cơ sở cho người nói hay người viết tạo lập lời nói hay văn bản, cũng là cơ sở cho người nghe hay người đọc lĩnh hội được lời nói hay văn bản đó. Các chuẩn mực bao gồm: chuẩn mực về phát âm và chữ viết. Khi nói, cần nói theo các chuẩn mực về ngữ âm, âm thanh và ngữ điệu. Khi viết, cần viết theo đúng các chuẩn mực hiện hành về chữ viết: dạng chữ, kiểu chữ, chính tả, viết hoa, các dấu câu, các ký hiệu chữ viết, các cách phiên âm hoặc chuyển từ tiếng nước ngoài, vân vân. Xem chi tiết ở chương 7. Chuẩn mực về từ ngữ. Chuẩn mực về từ đòi hỏi việc sử dụng từ, dùng từ và lĩnh hội từ phải đạt được những yêu cầu về các phương diện như âm thanh, hình thức cấu tạo, kết hợp ngữ pháp, nội dung ngữ nghĩa, màu sắc phong cách, vân vân. Đồng thời, nhiệm vụ giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt về mặt từ ngữ còn đòi hỏi phát triển vốn từ của tiếng Việt sao cho nó vừa giàu có, vừa phong phú, lại vừa giữ gìn bản sắc tinh hoa của tiếng Việt. Tránh lạm dụng từ ngữ nước ngoài một cách tùy tiện, không cần thiết. Tránh phiên âm tiếng nước ngoài một cách thiếu nhất quán, thiếu thống nhất. Xem chi tiết việc dùng từ ở chương 6. Chuẩn mực về ngữ pháp. Những chuẩn mực này biểu hiện ở cấu tạo các từ, ở việc kết hợp các từ thành cụm từ và câu, ở việc cấu tạo và sử dụng các kiểu câu, ở việc cấu tạo các phần của văn bản và văn bản thuộc các loại khác nhau. Các chuẩn mực này được đúc kết thành các quy tắc ngữ pháp và các quy tắc sử dụng, ngữ pháp học và ngữ dụng học. Chúng rất cần thiết cho sự hiểu biết về tiếng Việt và cho việc sử dụng tiếng Việt. Xem chi tiết hơn ở các chương 5, 4 và 2. Chuẩn mực về phong cách. Những chuẩn mực này xác định những đặc điểm tất yếu của việc dùng tiếng Việt trong các lĩnh vực giao tiếp và các tình huống giao tiếp khác nhau của cuộc sống xã hội. Mỗi lĩnh vực và mỗi tình huống như vậy có những nhiệm vụ và mục đích giao tiếp nhất định. Do đó, cũng đòi hỏi những nhân tố và những phương tiện ngôn ngữ đặc thù. Có những chuẩn mực thuộc ngôn ngữ nói, có những chuẩn mực của ngôn ngữ viết, có những chuẩn mực thuộc các phong cách sinh hoạt hàng ngày, phong cách nghệ thuật, phong cách khoa học, phong cách nghị luận, phong cách hành chính và phong cách báo. Nói và viết tiếng Việt còn phải tuân theo đúng các chuẩn mực phong cách ấy. Xem chi tiết ở chương 1, chương 3 và các phần tương ứng trong các chương. Như vậy, công cuộc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đặt ra cho mỗi người nhiệm vụ sử dụng tiếng Việt theo các chuẩn mực của tiếng Việt, đồng thời cũng đặt ra cho xã hội nhiệm vụ chuẩn hóa tiếng Việt về các phương diện trên, sao cho tiếng Việt ngày càng hoàn thiện hơn, ngày càng trở thành một ngôn ngữ văn hóa với những phẩm chất cao quý của một công cụ tư duy và giao tiếp xã hội. Tuy nhiên, việc sử dụng tiếng Việt theo chuẩn mực không hề phủ nhận và thủ tiêu những sự sáng tạo trong sử dụng, những cách dùng độc đáo, những đóng góp mới mẻ và sự uyển chuyển, linh hoạt trong sử dụng. Có điều, những đóng góp và sáng tạo đó phải dựa trên những quy luật. Những sự uyển chuyển, linh hoạt đó phải được thực hiện trong những điều kiện nhất định. Có như thế, sự giao tiếp xã hội mới không hỗn loạn và người đọc hay người nghe mới có cơ sở để lĩnh hội được cái mới sáng tạo. Chẳng hạn, trong giao tiếp hàng ngày, không cứ trong tác phẩm văn học, có nhiều từ lần đầu tiên được dùng theo nghĩa mới, hoặc có từ lần đầu tiên được tạo ra. Nhưng cái mới đó có thể được chấp nhận ngay nếu nó được tạo ra theo quy luật vốn có. So sánh cách dùng từ sống với nghĩa thông thường và cách dùng nó với nghĩa mới trong lời quảng cáo. Thực hành trên máy sống. C nhỏ. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt còn hàm chứa cả nội dung luôn luôn tiếp nhận những yếu tố ngôn ngữ có giá trị tích cực từ các tiếng bên ngoài, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi mà sự giao lưu quốc tế và sự tiếp xúc văn hóa được mở rộng và phát triển cao độ hơn bao giờ hết. Tiếp xúc và tiếp nhận trong văn hóa cũng như trong ngôn ngữ là một trạng thái thường xuyên. Chỉ cần lưu ý rằng chỉ tiếp nhận những yếu tố ngôn ngữ cần thiết khi tiếng Việt còn thiếu để làm giàu có, phong phú cho tiếng Việt. Yếu tố tiếp nhận phải được Việt hóa về hình thức, về ngữ nghĩa và về sắc thái phong cách để trở thành yếu tố của hệ thống tiếng Việt. Đây là sự tiếp biến. Tránh sự lạm dụng, mượn tràn lan ngay cả khi không cần thiết. Tránh bệnh sính dùng tiếng nước ngoài. Đồng thời cũng tránh cả hiện tượng lai tạp, hỗn độn. Ví dụ, hiện nay có hiện tượng nhiều từ cấu tạo theo kiểu nửa Việt, nửa nước ngoài. Yếu tố tiếp nhận có thể thuộc bình diện ngữ âm, từ vựng và cả ở bình diện ngữ pháp, các kiểu câu, các cách diễn đạt, vân vân. Ba La Mã. Môn tiếng Việt thực hành, mục tiêu và nhiệm vụ. Cùng với sự trưởng thành và phát triển của tiếng Việt, cùng với những thành tựu đạt được trong lĩnh vực nghiên cứu tiếng Việt, thì môn tiếng Việt trong nhà trường cũng ngày càng được khẳng định vị trí và vai trò của nó. Trước đây, tiếng Việt chủ yếu được dạy và học ở cấp tiểu học, và học ở cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở. Từ năm học 1990 đến 1991, nó được dạy thành một môn học độc lập ở cấp 3. Đồng thời, môn làm văn vốn có được quan niệm là môn học rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Việt trong việc viết bài văn. Đến năm học 1995-1996, tiếng Việt được đưa vào chương trình đại học ở giai đoạn đại cương thuộc tất cả các trường đại học dưới, tên gọi là môn tiếng Việt thực hành. Điều đó xuất phát từ vai trò của tiếng Việt. Đối với người sinh viên đại học, tiếng Việt chẳng những là phương tiện nhận thức, tư duy và phương tiện giao tiếp trong sinh hoạt hàng ngày, mà còn là một công cụ để học tập, nghiên cứu khoa học, tích lũy kiến thức thuộc mọi chuyên ngành, mọi lĩnh vực khoa học. Hơn nữa, sau khi tốt nghiệp, trong quá trình làm việc suốt cuộc đời, người sinh viên còn tiếp tục sử dụng tiếng Việt trong sinh hoạt, trong việc làm, trong việc tự bồi dưỡng hoặc học hỏi nâng cao trình độ. Nó luôn luôn là công cụ không thể thiếu được trong cuộc đời con người, đặc biệt là trong các hoạt động của tư duy trừu tượng. Môn tiếng Việt thực hành ở đại học hướng tới các mục tiêu sau đây: bồi dưỡng tình cảm yêu quý và thái độ trân trọng đối với tiếng Việt, một di sản văn hóa quý báu của cha ông, đồng thời rèn luyện thói quen và ý thức thường xuyên sử dụng tiếng Việt một cách cẩn trọng, có sự cân nhắc, lựa chọn thấu đáo. Tiếp tục nâng cao những hiểu biết có cơ sở khoa học về tiếng Việt. Đó là những tri thức về cơ cấu, tổ chức của tiếng Việt. Nhưng thiết thực hơn là những tri thức về các quy tắc vận hành, về quy luật hoạt động để thực hiện chức năng của tiếng Việt. Những tri thức này là cần thiết cho việc sử dụng tiếng Việt trong hoạt động giao tiếp, nhất là hoạt động giao tiếp bằng văn bản, tạo lập và lĩnh hội văn bản. Những tri thức này thuộc về việc sử dụng tiếng Việt ở tất cả các cấp độ: chữ viết, từ, câu, đoạn văn, văn bản, và ở các bình diện nội dung ngữ nghĩa, hình thức tổ chức, màu sắc phong cách, vân vân. Tiếp tục rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày, và nhất là trong việc học tập, nghiên cứu và làm việc thông qua các văn bản tiếng Việt. Đây là một mục tiêu rất cơ bản của môn tiếng Việt thực hành ở đại học. Các mục tiêu khác ở mức độ nhất định cũng là để phục vụ cho mục tiêu này. Chẳng hạn, việc nâng cao các tri thức về tiếng Việt, nhất là các tri thức về tiếng Việt trong hoạt động, là tạo cơ sở để vận dụng các tri thức đó vào việc sử dụng. Năng lực sử dụng tiếng Việt bộc lộ ở tất cả các phương diện: nói, nghe, viết, đọc hiểu, song với thời gian có hạn, trong phạm vi 60 tiết học. Môn tiếng Việt thực hành ở đại học tập trung trước hết vào việc rèn luyện các năng lực viết, tạo lập và đọc hiểu, lĩnh hội các văn bản, nhất là các văn bản khoa học, hành chính và nghị luận. Trong mối quan hệ gắn bó giữa ngôn ngữ và tư duy, môn tiếng Việt thực hành ở đại học còn góp phần rèn luyện tư duy khoa học cho sinh viên, rèn luyện năng lực sử dụng tiếng Việt một cách chính xác, mạch lạc, chặt chẽ và trong sáng, cũng chính là góp phần rèn luyện khả năng nhận thức và tư duy của con người. Ngoài ra, những tri thức và kỹ năng sử dụng tiếng Việt còn là cơ sở để sinh viên học tập và nghiên cứu ngoại ngữ. Một công cụ cần thiết cho học tập, nghiên cứu khoa học và làm việc. Bộ môn tiếng Việt thực hành vì thế còn có mục tiêu tạo nên sự tương tác, hỗ trợ giữa môn tiếng Việt và môn ngoại ngữ. Thực hiện các mục tiêu trên đây, môn tiếng Việt thực hành ở đại học còn góp phần vào công cuộc rộng lớn của cả xã hội, công cuộc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, góp phần nâng cao phẩm chất văn hóa của tiếng Việt và của sự giao tiếp bằng tiếng Việt. Hướng tới các mục tiêu như trên, môn tiếng Việt thực hành ở đại học phải thực hiện được những nhiệm vụ khá lớn lao. Nó vừa phải làm nhiệm vụ bồi dưỡng tình cảm, thái độ, ý thức đối với tiếng Việt, cung cấp những kiến thức cần thiết về tiếng Việt, lại phải thực hiện được nhiệm vụ rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Việt và kỹ năng tư duy. Để thực hiện được các mục tiêu và nhiệm vụ như vậy, trong khi thực hiện môn học, dạy cũng như học, cần coi trọng thực hành và cần tiến hành môn học theo quan điểm giao tiếp trong dạy học ngôn ngữ. Hơn nữa, rất cần thiết là sự phối hợp giữa các phương diện khác nhau của hoạt động dạy và học. phối hợp giữa việc nhận diện và phân tích các ngữ liệu đã có sẵn với việc tạo lập sản phẩm, phối hợp giữa việc phân tích và sửa lỗi sai với việc tạo lập sản phẩm đúng, phối hợp giữa hoạt động tạo lập với hoạt động lĩnh hội, phối hợp giữa các hoạt động dùng từ, đặt câu, dựng đoạn với cấu tạo văn bản, vân vân. Chương 1: Khái quát về văn bản. Một la mã: giao tiếp và văn bản. Một nhỏ: giao tiếp là hoạt động tiếp xúc giữa con người và con người trong xã hội. Ở đó diễn ra sự trao đổi thông tin, sự trao đổi nhận thức, tư tưởng, tình cảm và sự bày tỏ mối quan hệ, sự ứng xử, thái độ của con người đối với con người và đối với những vấn đề cần giao tiếp. Con người và xã hội loài người không thể không có hoạt động giao tiếp. Nhờ có giao tiếp mà hình thành con người và xã hội loài người. Cũng nhờ có giao tiếp mà mỗi con người được trưởng thành để có được những đặc trưng xã hội. Còn xã hội loài người nhờ có giao tiếp mà hình thành, tồn tại và phát triển. Hoạt động giao tiếp có ngay từ khi có con người và xã hội loài người. Đồng thời, cùng với sự phát triển về mọi mặt của xã hội loài người, thì hoạt động giao tiếp của con người cũng ngày một phong phú, với nhiều cách thức và phương diện đa dạng, với hiệu quả giao tiếp ngày một cao hơn. Hai nhỏ: ngôn ngữ là phương diện giao tiếp quan trọng nhất của con người và xã hội loài người. Ngay từ khi có con người và xã hội loài người, ngôn ngữ đã được dùng làm phương tiện giao tiếp. Nó được dùng để con người giao tiếp ở mọi nghề nghiệp, mọi lứa tuổi, mọi lĩnh vực hoạt động, với mọi nội dung nhận thức, tư tưởng, tình cảm. Khi có chữ viết, ngôn ngữ viết lại còn giúp con người thực hiện được sự giao tiếp ở những hoàn cảnh không gian rộng lớn, cách biệt. Và sự giao tiếp giữa các thế hệ đã qua với các thế hệ đang và sẽ tồn tại qua các văn bản lưu giữ được. Ba nhỏ: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ luôn luôn diễn ra theo hai quá trình: quá trình phát và quá trình nhận. Quá trình phát là quá trình người nói hay người viết sản sinh hay tạo lập các ngôn bản, sản phẩm ngôn ngữ nhờ các yếu tố của hệ thống ngôn ngữ. Còn quá trình nhận là quá trình người nghe hay người đọc tiếp nhận và lĩnh hội được các ngôn bản với những nội dung giao tiếp nhất định. Hai quá trình này luôn luôn có quan hệ qua lại và tác động lẫn nhau. Mỗi con người muốn tham dự được vào hoạt động giao tiếp bình thường bằng ngôn ngữ phải có năng lực thực hiện được cả hai quá trình này, nghĩa là phải hình thành và hoàn thiện được các năng lực nói, nghe, đọc, viết, hiểu được một ngôn ngữ. Bốn nhỏ: hai quá trình của hoạt động giao tiếp luôn luôn chịu tác động chi phối của nhiều nhân tố. Các nhân tố này tác động đến quá trình tạo lập, đến quá trình lĩnh hội và đến cả sản phẩm của hoạt động giao tiếp, ngôn bản. Có thể tạm thời quy ước gọi ngôn bản tồn tại ở dạng ngôn ngữ âm thanh là các lời nói, còn dưới dạng chữ viết là các văn bản. Từ đó có thể trình bày bằng sơ đồ sau đây các quá trình của hoạt động giao tiếp bằng văn bản với các nhân tố chi phối đó: mục đích giao tiếp, nội dung giao tiếp và cách thức giao tiếp, hoàn cảnh giao tiếp tạo ra văn bản, người nói hoặc viết tạo lập ra văn bản, văn bản được lĩnh hội bởi người nghe hoặc đọc. Sơ đồ này thể hiện sự tác động chi phối đến hoạt động giao tiếp và sản phẩm giao tiếp, văn bản của các nhân tố giao tiếp sau đây. A nhỏ: những nhân vật tham gia hoạt động giao tiếp, đó là người nói, người viết và người nghe, người đọc cùng các mối quan hệ của họ. Nhân tố này trả lời cho các câu hỏi được đặt ra khi tạo lập và lĩnh hội văn bản. Ai viết? Viết cho ai? B nhỏ: nội dung giao tiếp, hoạt động giao tiếp hướng về vấn đề gì, về sự vật, hiện tượng nào, về nội dung tư tưởng hay tình cảm nào. Nhân tố này trả lời cho câu hỏi: viết cái gì, viết về cái gì. Tuy nhiên, chính nội dung giao tiếp của văn bản cũng bị chi phối bởi các nhân tố khác, như phụ thuộc vào việc viết cho ai, vào hoàn cảnh giao tiếp, vào mục đích giao tiếp, và phụ thuộc vào vốn hiểu biết của chính bản thân mình mà người viết lựa chọn nội dung giao tiếp thích hợp, vân vân. C nhỏ, hoàn cảnh giao tiếp là hoàn cảnh thời gian, không gian cụ thể và cả hoàn cảnh xã hội lịch sử rộng lớn, cả môi trường văn hóa, xã hội. Đây là nhân tố trả lời cho câu hỏi: viết trong hoàn cảnh nào? Chính nhân tố hoàn cảnh này chi phối sự lựa chọn và tổ chức các chất liệu nội dung, các yếu tố và cách thức biểu đạt trong văn bản, đồng thời cũng là cơ sở cho sự lĩnh hội văn bản được thấu đáo. D nhỏ, mục đích giao tiếp. Hoạt động giao tiếp và sản phẩm giao tiếp văn bản nhằm vào những mục đích gì? Nhân tố này trả lời cho câu hỏi: viết để làm gì? Nhằm mục đích gì? Mục đích luôn luôn chi phối bản thân hoạt động giao tiếp, chi phối sự tổ chức văn bản. E nhỏ, cách thức giao tiếp. Hoạt động giao tiếp được thực hiện bằng công cụ và phương tiện nào? Trực tiếp hay gián tiếp? Nhờ đường kênh thông tin nào? Bản thân nhân tố này cũng bị chi phối bởi các nhân tố khác. Chẳng hạn, phụ thuộc vào người đọc, vào mục đích giao tiếp, vân vân, mà người viết phải lựa chọn phương tiện ngôn ngữ thích hợp, lựa chọn thể hiện văn bản, lựa chọn cách nói, cách viết thích hợp. Tóm lại, giao tiếp bằng ngôn ngữ là một hoạt động mà sản phẩm của nó là ngôn bản. Viết là văn bản. Hoạt động giao tiếp và văn bản luôn luôn chịu tác động chi phối của các nhân tố giao tiếp. Chính vì thế, khi sử dụng ngôn ngữ vào giao tiếp, hoặc nói riêng, khi viết văn bản, người viết cần tính đến các nhân tố này để cho văn bản thích hợp với các nhân tố giao tiếp và đạt được hiệu quả giao tiếp tốt nhất. Còn khi lĩnh hội thì cần căn cứ vào chúng để lĩnh hội được chính xác, thấu đáo. Khi sử dụng tiếng Việt, nói hoặc viết chính là chúng ta dùng tiếng Việt vào một hoạt động giao tiếp nhất định. Vì thế, học môn tiếng Việt chính là học để sử dụng tốt một phương tiện giao tiếp, một công cụ học tập, nghiên cứu và làm việc. Ở môn tiếng Việt thực hành này, vì hạn chế của thời gian, nên sự chú ý trước tiên dành cho các kỹ năng dùng tiếng Việt để tạo lập các văn bản viết và để lĩnh hội, đọc, hiểu văn bản. Hai la mã: văn bản, khái niệm và các đặc trưng cơ bản. Một nhỏ, văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Nó vừa là sản phẩm, vừa là phương tiện của hoạt động giao tiếp. Có khi, từ văn bản được dùng để chỉ sản phẩm giao tiếp cả ở dạng nói và dạng viết. Nhưng thường, nó chỉ biểu hiện sản phẩm ở dạng viết, một bài viết. Nó thường bao gồm một tập hợp nhiều câu, nhưng trường hợp tối thiểu chỉ có một câu ca dao, một câu châm ngôn, tục ngữ, một câu khẩu hiệu, vân vân, được ghi lại. Còn tối đa, văn bản có thể là cả một tập sách hoặc một tập sách nhiều tập. Hai nhỏ, dù dung lượng của văn bản thế nào thì nó cũng cần phải là một sản phẩm ngôn ngữ mang tính chỉnh thể. Văn bản là sự tập hợp của nhiều câu, nhiều đoạn, nhiều chương, nhiều phần, vân vân. Nhưng các bộ phận này phải tạo thành một thể thống nhất hoàn chỉnh. Tính chỉnh thể của văn bản được bộc lộ ở A nhỏ, tính chất trọn vẹn về nội dung. Nghĩa là văn bản dù ngắn hay dài cũng trình bày được một nội dung trọn vẹn, khiến cho người khác hiểu được một sự việc, một tư tưởng hay cảm xúc nào đó. Tính trọn vẹn này có tính chất tương đối và ở nhiều mức độ khác nhau, phụ thuộc vào các nhân tố của hoạt động giao tiếp, hoàn cảnh giao tiếp, vân vân. Tính chỉnh thể về nội dung còn bộc lộ ở tính chất nhất quán về chủ đề. Mỗi văn bản tập trung vào việc thể hiện một chủ đề nhất định. Chủ đề này có thể được phát triển qua các chủ đề bộ phận, nhưng toàn văn bản vẫn đảm bảo tính chất nhất quán về chủ đề chung. Tính trọn vẹn về nội dung và tính nhất quán về chủ đề khiến cho văn bản dù lớn đến đâu vẫn mang một tiêu đề, hoặc có khả năng đặt một tiêu đề hay tên gọi chung. B nhỏ, tính chất hoàn chỉnh về hình thức. Tính chỉnh thể của văn bản bộc lộ ở kết cấu: tiêu đề, phần mở, phần thân, phần kết ở các văn bản đủ lớn, ở các thể thức mở đầu và thể thức kết thúc như trong văn bản hành chính, ở dấu hiệu chữ viết. Nó còn thể hiện ở chỗ không cần thêm vào trước hoặc sau văn bản một câu hay một bộ phận nào khác để cho văn bản hoàn chỉnh hơn. Ba nhỏ, một đặc trưng cơ bản khác của văn bản là tính liên kết. Đó là những mối quan hệ qua lại chặt chẽ giữa các câu, giữa các đoạn, giữa các phần, các bộ phận của văn bản. Chính tính liên kết này cũng là cơ sở để tạo nên tính chỉnh thể của văn bản. Tính liên kết thể hiện ở cả hai phương diện của văn bản: liên kết nội dung và các phương tiện hình thức của sự liên kết. Xem cụ thể thêm ở chương 2.